Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố. Yên Dũng sẽ hoàn thành sớm đại hội đảng bộ cơ sở trước một tháng so với kế hoạch. Đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu trước dịch bệnh COVID-19.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy giao ban trực tuyến quý 1 năm 2020 với Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và Thủ trưởng, Giám đốc một số sở ban ngành nhằm quán triệt triển khai chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chủ trì tại điểm cầu tỉnh ủy có các đồng chí Bùi Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Dương Văn Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Những tháng đầu năm, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, có tác động tiêu cực đến hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh quý 1 năm 2020 vẫn đạt kết quả cao, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,4%. Tuy nhiên, tăng thấp nhất kể từ năm 2016, số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động tăng mạnh. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái nhấn mạnh, căn cứ vào các nội dung của chỉ thị và kế hoạch, các địa phương cần bố trí kinh phí tự chủ động xây dựng lò đốt rác tại địa phương. Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động, ban hành các quy định hoặc cần thiết thì áp dụng chế tài bắt buộc đối với các hành vi xả thải bừa bãi ra môi trường. Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải nhấn mạnh, các địa phương tập trung cao cho công tác xử lý triệt để rác thải. Từ tháng 6 đến tháng 9 sẽ tiến hành kiểm tra việc triển khai chỉ thị. Nơi nào để tình trạng rác thải bừa bãi, cấp ủy nơi đó phải chịu trách nhiệm. Việc xử lý rác thải trên tinh thần xây dựng lò đốt rác không chôn lấp. Hội đồng nhân dân sẽ họp bàn và ban hành cơ chế hỗ trợ lò đốt rác cho các địa phương. Tỉnh không hỗ trợ, chỉ cân nhắc hỗ trợ cho các địa phương đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở đó, các địa phương áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy nói.
Mỗi địa phương có một cái cách làm khác nhau và trên thực tế cũng đã làm theo những cách khác nhau đó. Thì các ông chí lựa chọn cách nào nó phù hợp và tốt nhất đối với mình. Các ông chí làm. Nhưng mà nhìn chung anh em làm phải có cái phụ cấp. Phải có phụ cấp. Vì làm thì không phải làm công tác xã hội là tự nguyện mãi được. Thì đây xác định là sự nghiệp lâu dài. Và do đó cái việc này phải được hỗ trợ từ cái nguồn thu phí vệ sinh môi trường của các hộ, các tổ chức, các cá nhân phải có trách nhiệm đóng góp cái này bắt buộc. Rồi phải chia này. Thứ hai là có cái phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước các cấp. Như vậy ta sẽ có hai cái nguồn ngoại ra còn xã hội hóa được.
Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh không được chủ quan lơ là, cần tập trung làm tốt cho công tác phòng chống dịch để tránh những hậu quả khó lường. Vì vậy, trường học tiếp tục được nghỉ, tránh tụ tập đông người, hội họp chỉ diễn ra trong trường hợp đặc biệt. Các hoạt động dịch vụ không cần thiết, khu vui chơi, du lịch phải tạm dừng cho tới khi dịch bệnh được kiểm soát. Đại hội đảng các cấp lưu ý cần tổ chức nhanh gọn, không tổ chức tập trung ăn uống sau đại hội. Cần đảm bảo quy trình quản lý và bảo vệ tuyệt đối cho các y bác sĩ và nhân viên y tế. Đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh.
Trường học thì tạm thời là chưa cho đi học. Khi nào có lệnh mới thì tiếp tục. Thứ hai, tụ tập đông người, hội họp, sinh hoạt, tập thể, dừng hết. Trừ những cuộc họp bắt buộc như thế này thì quy định như vậy là cuộc họp đây các đồng chí ngồi hôm nay là ba nội dung này là hết sức đặc biệt, bởi vì triển khai cái chống dịch, triển khai đại hội, triển khai cái xử lý rác là ba cái việc đặc biệt, cho nên tổ chức hội nghị cũng chỉ là trực tuyến thôi nhưng mà cũng đã là đặc biệt lắm rồi. Tôi xin đề nghị là cái này sau này ủy ban sẽ có cái văn bản chính thức, nhưng hôm nay hội nghị tinh thần là thường trực chỉ đạo như vậy. Tôi đề nghị các huyện cũng chủ động để yêu cầu đó. Tránh tình trạng hiện nay học sinh không đến trường nhưng rủ nhau vào quán điện tử như vậy là tránh tập trung ở trường khi lại tập trung vào cái nơi vui chơi công cộng. Như vậy thì tránh cái hại này thì mắc cái hại khác.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cũng yêu cầu các cấp ngành địa phương trong tỉnh quán triệt nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ huyện Yên Dũng được Tỉnh ủy lựa chọn giao chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện. Sau khi chỉ đạo xã Cảnh Thụy tổ chức thành công đại hội điểm Đảng bộ cơ sở, huyện ủy đã tiến hành rút kinh nghiệm, có các điều chỉnh và chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế. Điểm nổi bật đó là sẽ hoàn thành đại hội Đảng bộ cơ sở sớm trước một tháng so với kế hoạch đã đề ra, ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
Ngay sau khi làm điểm đại hội Đảng bộ xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng đã tiến hành rút kinh nghiệm, đồng thời thành lập 3 tổ công tác đi kiểm tra thực tế việc chuẩn bị đại hội Đảng bộ ở các xã thị trấn. Theo kế hoạch ban đầu, xã Tiên Dũng sẽ tổ chức đại hội vào tháng 5. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và trên cơ sở rút kinh nghiệm từ đại hội điểm, huyện ủy đã có chỉ đạo phù hợp. Ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Dũng cho rằng:
Sau khi mà xã Cảnh Thụy thì cũng có một số cái cần phải rút kinh nghiệm, đặc biệt là cái đẩy nhanh cái tiến độ của đại hội này. Hai nữa là cái rà soát lại cái nhân sự, rồi rà soát kể cả các đại biểu trong cái quá trình mà đại hội các chi bộ cơ sở trực thuộc mà lên xem là số đại biểu có đủ tư cách hay đủ tư cách, thì xã cũng đã làm tất cả các bước đấy. Thế và tất cả công tác phòng chống dịch thì xã cũng làm đảm bảo theo đúng cái quy trình hướng dẫn.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện ủy Yên Dũng chỉ đạo các xã thị trấn, ngoài việc điều chỉnh một số nội dung như không có chương trình văn nghệ chào mừng, giảm số lượng đại biểu dự đại hội, không tổ chức sinh hoạt cơm trưa, còn phải sẵn sàng các điều kiện về phòng chống dịch như khẩu trang, thực hiện phun sát khuẩn. Ông Lê Văn Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng nói về việc rút kinh nghiệm ra sao.
Về công tác nhân sự thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức huyện ủy, đồng thời rà soát và tiếp tục hoàn thiện các cái phương án nhân sự, làm các quy trình các bước để khi ra đại hội là chúng tôi chốt được cái nhân sự nó đảm bảo theo cái tiêu chuẩn tiêu chí, nó không còn ý kiến gì thắc mắc.
Theo kế hoạch ban đầu, huyện ủy Yên Dũng sẽ tập trung chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cơ sở xong trong tháng 5 năm 2020. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế, huyện ủy đã phải điều chỉnh tập trung cao chỉ đạo hoàn thành đại hội Đảng bộ cơ sở trong tháng 4. Ông Phan Thế Tuấn, Bí thư huyện ủy Yên Dũng nhấn mạnh tới công tác chỉ đạo.
Ngoài cái đẩy nhanh cái tiến độ đại hội Đảng bộ cấp xã thì chúng tôi cũng đã thành lập 3 cái đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo huyện làm trưởng đoàn để trực tiếp chỉ đạo đối với các cái xã thị trấn được phân công, trong đó tập trung cho cái việc kiểm tra, cái việc thực hiện xây dựng các cái văn kiện cũng như là rà soát các cái phương án nhân sự, tất cả công tác chuẩn bị đại hội phải kiểm tra để đối chiếu với các cái tiêu chuẩn điều kiện quy định thì cũng kịp thời cho ý kiến để mà giúp cho các địa phương hoàn thiện các cái văn kiện cũng như là các cái phương án nhân sự.
Rút kinh nghiệm từ chỉ đạo triển khai đại hội điểm, huyện ủy Yên Dũng đã tăng cường đi cơ sở kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại các xã thị trấn, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác tuyên truyền, chuẩn bị có chất lượng văn kiện chính trị đại hội, xây dựng đề án nhân sự theo đúng quy trình hướng dẫn.
Chuyển sang một số nội dung khác. Thực hiện đề án hỗ trợ sản xuất rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đến nay, toàn tỉnh đã triển khai được 25 mô hình sản xuất rau an toàn tập trung quy mô khoảng 1 hectare với tổng diện tích 195 hectare. Năm 2020, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tiếp tục triển khai khoảng 5 mô hình với hơn 40 hectare rau an toàn tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các mô hình này chủ yếu ở các huyện Yên Dũng, Lục Nam, Hiệp Hòa, Việt Yên, Tân Yên, thành phố Bắc Giang. Đề án cũng đã hỗ trợ xây dựng được 2 nhà sơ chế tại huyện Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang, cùng đó hỗ trợ xây dựng 1 kho bảo quản và 3 mô hình nhà lưới sản xuất rau an toàn. Theo đánh giá, các mô hình sản xuất rau an toàn tập trung có hiệu quả kinh tế cao hơn 15% so với sản xuất đại trà. Một số mô hình sản xuất tập trung đến nay đã duy trì được hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo đầu ra ổn định.
Sau dịch tả lợn châu Phi, đến nay trên địa bàn tỉnh hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn đều áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh. Theo Chi cục Chăn nuôi Thú y, cho đến nay toàn tỉnh có 315 trang trại áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học. Nguyên nhân là do quy trình chăn nuôi an toàn sinh học giúp kiểm soát dịch bệnh, hạn chế dịch bệnh bùng phát, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Quy trình này đòi hỏi điều kiện khắt khe với vị trí cách xa bệnh viện, khu dân cư, trường học, môi trường chăn nuôi phải đảm bảo, ngăn không cho tác nhân xấu tác động vào hệ thống chuồng trại thông thoáng, thoát nước, đảm bảo khô ráo, nhiệt độ, độ ẩm không được quá cao và đặc biệt là phải bổ sung dinh dưỡng, nâng cao thể trạng, sức đề kháng cho lợn, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có lợi phát triển. Cùng đó, quy trình phòng dịch phải được thực hiện định kỳ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó tác động đến tâm lý và nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Ngành công thương và các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn tỉnh đang tích cực thực hiện nhiều giải pháp để có thể chủ động ứng phó với các tình huống biến động của thị trường, phản ánh của phóng viên Thu Thủy và Quang Vĩnh.
Đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ người dân phòng chống dịch bệnh, đó là khẳng định của Bộ Công Thương trong các cuộc họp với Chính phủ và các cuộc họp do Bộ này chủ trì. Hiện nay Bộ Công Thương cũng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường. Ông Hoàng Anh Tuấn, vụ phó vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương khuyến cáo:
người tiêu dùng, người dân chúng ta phải hết sức bình tĩnh trong công tác mua sắm để không để cái hiện tượng dồn mua, tích trữ nhiều làm ảnh hưởng đến cái hàng hóa mà chúng ta tăng trong đột biến trong thời gian vừa rồi. Nhưng người dân cũng yên tâm với góc độ của Bộ Công Thương cũng như là các sở Công Thương các tỉnh. Chỉ đạo của Bộ Công Thương khẳng định xây dựng phương án của chúng ta là đủ hàng hóa thiết yếu để phục vụ người dân trong thời gian tới.
Thời gian qua, Sở Công Thương Bắc Giang cũng đã thường xuyên nắm bắt, rà soát tình hình thị trường, chủ động đưa ra phương án trong việc cung cấp hàng hóa. Các phương án biện pháp của ngành công thương bám sát vào 4 tình huống trong phòng chống dịch của tỉnh, từ khi chưa có dịch đến khi nhiều ổ dịch lây lan trên địa bàn vượt quá khả năng đáp ứng tại chỗ. Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương nói về việc chủ động chuẩn bị của sở.
Sở Công Thương sẽ khẳng định là sẽ không để xảy ra cái tình trạng thiếu các cái mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân ở trong bất kỳ một cái điều kiện hoàn cảnh nào. Thế và trên cơ sở cái các cái phương án, 4 cái phương án mà tỉnh đã đề ra, 4 cái phương án đó thì từng cái kịch bản Sở Công Thương cũng đã chủ động để xây dựng theo các cái phương án của tỉnh.
Ngoài hệ thống chợ truyền thống, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có 4 siêu thị kinh doanh hàng hóa thiết yếu và 10 doanh nghiệp, thương nhân phân phối với hơn 3.000 đại lý cửa hàng. Các doanh nghiệp phân phối này cũng đã chủ động một số lượng lớn hàng hóa dự trữ, đáp ứng đủ yêu cầu tiêu dùng. Bà Ngô Thị Ninh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Thương mại và Dịch vụ Tiến Dũng, nói:
Sở Công Thương Bắc Giang, phòng chuyên môn, phòng kinh doanh thương mại, thì từ Tết đến bây giờ thì các anh các chị cũng luôn luôn quan tâm. Lúc đi xuống, lúc gọi điện thì hướng dẫn cho doanh nghiệp chúng tôi làm sao mà phân phối để cho bà con, để không để chỗ này thừa, chỗ này thiếu, hay là chỗ này đầu cơ tích trữ, mà hướng dẫn là để cho người tiêu dùng cũng yên tâm được rằng là hàng chúng tôi cung cấp thì không sợ thiếu.
Tại tỉnh Bắc Giang, thị trường hàng hóa thiết yếu những ngày gần đây khá ổn định. Tình trạng đột biến về nhu cầu chỉ xảy ra trong một ngày và nhanh chóng ổn định trở lại. Bắc Giang có thế mạnh về đàn vật nuôi và nhiều loại nông sản khác, cộng với việc chủ động kế hoạch đảm bảo hàng hóa của ngành chức năng và doanh nghiệp, người tiêu dùng có nhiều cơ sở để không phải lo lắng hoang mang dự trữ hàng hóa. Việc tích trữ quá nhiều hàng hóa chưa cần thiết đôi khi còn gây ra tình trạng khan hiếm cục bộ.
Từ nguồn vốn đầu tư của ngành điện, trong 5 năm qua, Công ty Điện lực Bắc Giang đã triển khai hơn 150 dự án công trình đầu tư xây dựng với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành điện cũng đã dành gần 400 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục sửa chữa lớn đối với lưới điện của tỉnh, nhất là lưới điện hạ áp nông thôn. Việc đầu tư xây dựng mới và sửa chữa này được thực hiện ở tất cả các địa phương, trong đó tập trung đối với những khu vực quá tải thường xuyên, phát triển nhanh các phụ tải. Việc đầu tư nguồn lực lớn đối với lưới điện thời gian qua đã đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của tỉnh Bắc Giang, nhu cầu sử dụng điện của người dân trong tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh tăng gần 230% so với năm 2015, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm sấp xỉ 3%.
Tăng cường về cơ sở gặp gỡ người dân, xử lý ngay khi có thông tin, thông báo kết quả điều tra đến người cung cấp là những giải pháp lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đang thực hiện nhằm huy động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân cung cấp gần 500 tin báo tố giác tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra khám phá 120 vụ việc với 142 đối tượng phạm pháp hình sự, bắt vận động đầu thú hơn 20 trường hợp truy nã cùng nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, cờ bạc, mại dâm. Trong đó không ít vụ án lớn phức tạp đã được đưa ra ánh sáng từ tai mắt của nhân dân. Để việc xử lý tin báo tố giác tội phạm tiếp tục đạt hiệu quả cao, Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình xác minh nguồn tin, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm. Với những tin giá trị có cơ chế biểu dương khen thưởng kịp thời.
Theo tổng hợp của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có gần 2.000 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, trong đó có đến 40% đã tái phạm sau khi chấp hành án. Số tái phạm chủ yếu là nghiện ma túy, phần còn lại do lười lao động hoặc bất mãn với thái độ của người thân, cộng đồng nên đã hành động tiêu cực, tiếp tục phạm tội. Nguyên nhân chính của tình trạng này là do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, nhất là khu vực nông thôn, dẫn đến sự kỳ thị, phân biệt đối xử. Đồng thời, người chấp hành xong án phạt tù không đủ bản lĩnh, chưa thể hết được trách nhiệm, nghĩa vụ đối với cộng đồng và xã hội, nên tiếp tục vi phạm pháp luật. Để con đường hoàn lương bớt gập ghềnh, người lầm lỗi cần nâng cao bản lĩnh, xóa bỏ mặc cảm. Bên cạnh đó, cần sự chung tay của gia đình, người thân và cộng đồng. Các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù.
Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hưởng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Điền, Yên Thế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hưởng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, trưa chiều trời hưởng nắng, trời lạnh về đêm và sáng, nhiệt độ từ 20 đến 24 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Hải Hưng, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.